lấy chơn đế làm nghĩa vô ngại biện. Đây là người ta dẫn cái câu trong kinh đó. Theo như trong luận Trí Độ là một cái bộ luận nói về Khâm Tông, thì lấy tục đế làm pháp vô ngại, lấy chơn đế làm nghĩa vô ngại. Trong khi tánh tông thì thế nào? Tánh tông thì lấy tánh nhất chơn làm pháp, các thứ có không làm nghĩa. Đối với tánh tông á, thì lấy cái tánh nhất chơn, nhất chơn là chơn đế làm pháp, và lấy các thứ có không, có không tức là các pháp sanh diệt hữu vi á, đó, tục đế làm nghĩa. Kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh. Đây là cái lời dẫn để cho mình biết là những cái từ này nó được xài trong trường hợp nào. Ví dụ khi mấy em đọc kinh ngang qua một câu vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, thì em phải hiểu được rằng vô lượng nghĩa, nghĩa này là các thứ có không sanh diệt ha. Mà các thứ có không sanh diệt nó là tục đế, phải không? À, thành ra cái chữ nghĩa này đối với tánh tông, vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, vô lượng nghĩa từ một pháp sanh có nghĩa là tất cả những cái pháp hội diệt sanh diệt này nó đều có một cái gốc từ cái chỗ bất sanh bất diệt. Nếu mà mình không học ngang đây mà em gặp cái câu vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, em sẽ không hiểu được. Nghĩa là chỉ cho tục đế, mà pháp là chỉ cho chơn đế. Hoặc là trong kinh Hoa Nghiêm thập địa, ở đây dẫn pháp là kinh Hoa Nghiêm thập địa là một cái kinh thuộc bộ Tánh Tông. Tánh Tông tức là bên này ha. Thì nói gì? Pháp là biết tự tánh, nghĩa là biết sanh diệt. À, pháp là tự tánh. Tự tánh là chỉ cho chơn đế. Nghĩa là biết sanh diệt. Sanh diệt là chỉ cho cái gì? Cho tục đế. Đó, thành ra mấy em bắt đầu làm quen với những cái thuật ngữ này. Mà tới khi đọc kinh mà mình không có quen được chơn đế, tục đế, pháp nghĩa là sẽ lộn hết. Pháp là biết chơn đế, pháp là biết nhất thừa, còn nghĩa là biết các thừa. Đó. Nhất thừa thì nó chỉ cho cái gốc, còn các thừa là các cái, ví dụ như thanh văn thừa, duyên giác thừa, những cái nó thuộc về cái ngọn ngành, à, nó thuộc về tục đế thì được gọi là nghĩa. Pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. Như thế mười phen giải thích pháp nghĩa, hai vô ngại pháp đều cho pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. À, nguyên cái phần đọc này là để dẫn chứng cho thấy trong tánh tông thì những cái gì chơn á được gọi là pháp, những cái gì tục đế, sanh diệt hữu vi gọi là nghĩa. Quý vị có hiểu được cái chỗ này không? Hay là thấy mới ngang đây đã thấy rối rồi? À, nó đơn giản không có gì hết. Đây là cách dùng hai cái chữ pháp và nghĩa. À, cô nói tóm tắt lại một chút thôi, có nghĩa là đối với Khâm Tông á thì khi mà nói là các pháp có nghĩa là các pháp sanh diệt, mà nói cái nghĩa là nghĩa tối thượng thừa, cái nghĩa không tướng, không sanh, không diệt, bất cấu, bất tịnh là chân đế. Đó là đối với Khâm Tông. Còn đối với Tánh Tông nó ngược trở lại. Cái chữ nghĩa là chỉ cho tục đế, những cái pháp cạn, pháp thấp, pháp sanh diệt đổi thay. Còn pháp là chỉ cho cái gì mà gốc, những cái uyên nguyên không thay đổi. Vậy thì cũng dễ nhớ thôi, phải không? Bây giờ nhớ được chưa? Giờ mà không nhớ là hết giờ này đi ra tuần sau nữa là quên luôn. Đó là cái phân biệt thứ nhất. Bây giờ tới cái phân biệt thứ hai. Thứ hai là tâm tánh, hai tên khác. Khâm Tông một bề gọi cội nguồn các pháp là tánh. Tánh Tông phần nhiều gọi cội nguồn các pháp là tâm. Đó, thì cái chữ tâm với chữ tánh á, nó cũng khác. Cái gốc các pháp thì trong không tâm người ta dùng chữ tánh để chỉ, trong khi trong tánh tông thì lại dùng chữ tâm. Đó, gọi là tánh, các luận đa số là đồng, không cần phải trình bày. Gọi là tâm, kinh Thắng Mang nói: tự tánh thanh tịnh tâm, luận khởi tính nói: tất cả pháp từ xưa đến nay, lìa tướng ngôn thuyết, danh tự tâm duyên, cho đến chỉ là nhất tâm. Kinh Lăng Già nói: kiên thật tâm, bởi vì tâm này nói bản tánh, không những không tịch mà còn tự nhiên thường biết, nên gọi là tâm. À, ở đây á, người ta dẫn cho mình thấy ở trong các kinh Thắng Mang, Luận Khởi Tính hoặc Lăng Già là những cái bộ kinh mà gọi là chỉ thẳng tâm tánh á, những cái bộ kinh lớn Đại Thừa, thì cái phần cội gốc sâu xa đều được gọi là tâm, hoặc là tự tánh thanh tịnh tâm, kiên thật tâm, nhất tâm chẳng hạn. Trong khi không tông á, thì mình hay gặp cái từ đó là tánh không của các pháp, phải không? Đó, thành ra cái mà gốc thì được gọi là tánh. Đó, như vậy cùng một cái cội nguồn các pháp, một bên gọi là tâm và một bên gọi là tánh. Rồi bây giờ tới cái chữ tánh mà không tông cũng dùng với nghĩa khác và tánh tông dùng với nghĩa khác. Phần thứ ba, không tông á, thì lấy các pháp không tánh làm tánh, còn tánh tông thì lấy thể linh minh thường trụ chẳng không làm tánh, cho nên chữ tánh tuy đồng mà nghĩa khác. Khi mà chúng ta đọc sách ấy, và nếu mà chỉ đọc qua loa thì sẽ đôi khi mình lẫn lộn. Khi đọc về Bát Nhã thì mình nghe có chữ tánh, thì cái tánh này chỉ cho các pháp không tánh. Nhưng mà khi em đọc các cái bộ kinh Lăng Già hoặc là Đại Thừa Khởi Tính mà gặp chữ tánh thì phải hiểu nó không phải là không tánh nữa. Nếu mà hiểu như vậy sẽ nhầm. Mà cái chữ tánh ở trong tánh tông á, nó chỉ cho cái thể linh minh thường trụ chẳng không. Đó, em thấy cái nghĩa dường như nó ngược nhau vậy đó. Đối với không tông thì chữ tánh có nghĩa là không tánh, tánh không của các pháp. À, mà đối với tánh tông á, thì chữ tánh là chỉ cho cái thể rõ ràng thường biết, chẳng phải không. Đó, thành ra chỗ này nếu mình không có từng học qua, mình sẽ lầm liền. Là sao? À, khi mình đọc cái bài kinh Bát Nhã, cái gì cũng không hết. Các pháp, ví dụ như một cái bình hoa, một cái đồng hồ, một con chó, bây giờ thì nó có, nhưng mà một thời gian sau nó còn hay là không còn, phải không? Trong nhà mình có mấy con chó đã ra đi rồi, phải không? Còn cái bình bông này giỏi lắm, một tuần nữa là mình nó hoa biến thành rác. Thì như vậy cái tánh của các pháp là không. Thì khi nói như vậy em phải hiểu câu nói này ở trong không tông hay là tánh tông mấy em? À, cả lớp trả lời đi, tại vì cái phần này mình chỉ cần lơ là cái là mình lộn liền. À, khi mình nói các pháp nhân duyên hợp vô thường, tánh nó là không, là mình đứng trên cái nhìn của không tông. Còn bây giờ cô nói thế này: tất cả chúng ta đều có một cái tánh Phật, tánh đó rõ ràng thường biết, không bao giờ dời đổi, không sanh diệt. Thì câu nói này và cái tánh này luôn luôn có, không bao giờ mất. Như vậy nó có không không mấy em? À, luôn luôn có, sẵn có, không bao giờ mất. Thì nói như vậy là đứng trên cái nhìn của ai? Của tánh tông.
đó.